Chào mừng các bạn đã đến với podcast Tài chính tự thân. Tại podcast này, Tuấn Anh hy vọng có thể chia sẻ với các bạn các góc nhìn thô ráp về tài chính mà rất nhiều khi chúng ta không dám đối diện với bản thân mình. Chủ đề của chúng ta hôm nay là bạn có đang căng thẳng vì tiền hay không? Tuấn Anh có nhận được một lá thư khá là hay, đọc lại cho các bạn cùng nghe. Em độc thân, em đang làm quản lý tại một công ty truyền thông, thu nhập khá là tốt, 45 triệu trên một tháng. Năm 2020, em có quyết định mua một căn hộ nhỏ gần 3 tỷ. Trong đó thì 1,3 tỷ là tiền tích lũy, còn phần còn lại thì em vay ngân hàng và người quen. Giai đoạn trước em cảm thấy khá là ok khi mà dành được 28 triệu trên một tháng để trả các khoản vay mua nhà. Tuy nhiên thì gần đây do cái thay đổi công việc và chưa thực sự thấy công việc phù hợp, bị đổi việc 2 lần, do đó thì cũng ảnh hưởng đến thu nhập và việc trả nợ. Em khá là hối hận vì việc mua nhà. Giá như không mua nhà thì em không cảm thấy kinh khủng khi mà đổi việc như thế này. Em có thể chờ một công việc như ý, lương cao hơn, nếu không có khoản trả nợ, khoản nợ phải trả. Nhưng mà cảm giác thì không có tiền trả nợ nên em rất sốt ruột và thỏa hiệp với rất nhiều lựa chọn công việc để nhanh chóng có thể quay trở lại cái guồng thu nhập cao để trả nợ. Em khá mệt mỏi, em cảm thấy rõ rệt là tinh thần và sức khỏe đi xuống. Em nên làm gì? Thì tôi đang nghĩ rằng là cái việc mà bạn đang gặp phải là một cái việc mà tôi đang thấy là đặc biệt là với những cái biến động của Covid trong thời gian trước ấy, thì có khá nhiều người vướng vào tình trạng như bạn. Có những người, tôi đang chia sẻ thật sự rằng là có những người ở tình huống còn khó khăn hơn bạn. Ví dụ như là tôi đang có một cái chị khách hàng là chị gọi điện đến cho mình ở trong những cái tình huống của nó. Chị gần như là không còn lối thoát nữa. Chị có gia đình và gần như là cả tuần thì chỉ còn cơm ăn thôi, còn không có cả tiền để mua thức ăn thêm cơ. Đó. Thì cho nên rất chia sẻ những cái khó khăn trong thời kỳ Covid vừa qua gây ra những cái thay đổi trong việc thu nhập của các bạn, đặc biệt là đối với các bạn mà đang còn cái khoản nợ vay. Thế thì có luôn luôn có rất là nhiều góc nhìn trong những cái tình huống tài chính. Ở trong cái podcast lần này thì Tuấn Anh chỉ quan tâm đến việc mà làm thế nào xử lý các bạn, gọi là giải quyết vấn đề và đi tiếp. Nguyên nhân gốc gác vấn đề thì nếu mà nhìn thấy những sai lầm quá khứ thì thực ra cũng là bài học cho những người khác. Tuy vậy thì để mà trả lời thư của bạn ấy thì chúng ta sẽ cùng nhau thống nhất là chúng ta chỉ nhìn ở hướng giải quyết thôi, hướng đi tiếp. Thế thì chúng ta nhìn lại xem là chúng ta sẽ có thể xử lý được điều gì trong tình huống này. Thì Tuấn Anh thấy rằng là thế này. Trước nhất ấy, thì cá nhân Tuấn Anh luôn luôn coi trọng cái vấn đề cảm xúc trong các cái dự án liên quan đến tài chính. Bạn có chia sẻ rằng là cảm xúc của bạn ở công việc ấy, hiện tại nó đang đi xuống. Tuấn Anh cũng sẽ chia sẻ cho bạn thêm. Đấy là Tuấn Anh nghĩ rằng cái công việc của bạn chỉ có thể hiệu quả khi và chỉ khi bạn tìm thấy được cái niềm vui, được cái sự hạnh phúc ở trong cái công việc mình làm hàng ngày. Nếu bạn đang còn trong áp lực, bạn thấy là bạn đang phải thỏa hiệp, bạn thấy bạn đang sốt ruột, thì cái công việc của bạn làm nó sẽ không tròn trịa được. Và Tuấn Anh cũng nghe bạn nói rằng bạn có thu nhập trước đây là khá là tốt, là 45 triệu, thì Tuấn Anh đồ rằng là bạn là cái người mà có cái tri thức trong công việc rất là tốt, có kỹ năng rất là tốt. Và thật là lãng phí nếu như mà bạn mang cái kiến thức, cái kỹ năng đấy làm việc với một tinh thần rất là tệ. Thì Tuấn Anh, việc đầu tiên ấy, Tuấn Anh thấy rằng là lời khuyên cho bạn là bạn nên chọn một công việc nhẹ nhàng thôi, nhưng mà phải thật sự là bạn yêu thích, thật sự bạn yêu thích. Thì lúc đó bạn trở lại cái guồng công việc này một cách chậm rãi, với tình yêu thương công việc, yêu thương khách hàng ấy, thì bạn mới có thể dần dần nâng cấp cái mức thu nhập của bạn lên trong tương lai được. Mặc dù lúc đầu mức thu nhập của bạn có thể chậm và có thể thấp. Đến đây thì chắc là bạn cũng thắc mắc là Vậy thì em làm thế nào để có tiền để em trả nợ đúng không ạ? Tụi anh luôn nghĩ rằng là khi bạn đã giải quyết được vấn đề về tâm lý thì các hành động về tài chính bạn hoàn toàn có thể cân nhắc những cái hành động sau đây. Thứ nhất ấy, là hoàn toàn bạn có thể cân nhắc cái việc rằng là thì bạn đang độc thân đúng không ạ? Thì bạn có thể khá linh hoạt, bạn có thể đi thuê một cái nhà nhỏ hơn ở gần cái chỗ bạn đang làm việc để tiết kiệm hai cái chi phí, một là chi phí ở, hai là cái chi phí di chuyển đến cái công việc của bạn. Đối với kinh nghiệm Tuấn Anh thì hai cái chi phí này là hai chi phí khá là lớn hàng tháng của bạn đó. Thì bạn có thể thuê một cái nhà, một căn hộ rất là nhỏ thôi ở gần chỗ bạn đi làm. Sau đó thì bạn cho thuê cái căn nhà mà 3 tỷ của bạn đi. Cái hành động như này như thế sẽ giúp cho bạn là giảm tối thiểu cái chi tiêu hàng tháng của bạn để mà dồn cái chi tiêu đấy cho cái việc trả nợ vay ngân hàng. Cái thứ hai là tạo cho bạn thêm một cái nguồn thu nhập từ cái ngôi nhà 3 tỷ cũ của bạn đó. Cái điểm thứ ba là cái sự thay đổi này hoàn toàn bạn có thể làm được một cách đơn giản. Nó dễ dàng hơn so với việc là cái lựa chọn thứ hai mà tôi đang sẽ nói sau đây. Đấy là lựa chọn mà phải bán đi cái nhà của mình để thanh toán. Đối với tôi đang, cái lựa chọn bán cái căn hộ đi để thanh toán tiền nợ vay là một cái hoạt động bình thường, nhưng mà cá nhân tôi đang là người mà rất có nhiều trải nghiệm tài chính rồi nên là mình có thể dám làm việc đấy. Đối với bạn thì tôi đang không dám khuyên bạn bán ngôi nhà mà bạn đã cố gắng trả nợ nhiều tháng để mà để mà trả nợ được. Nhưng ngược lại, bạn cũng nên nhớ giúp tôi anh cái thuật ngữ mà chúng ta đang nhầm ở đây, rất nhiều người nhầm ở đây, là khi mà chúng ta mua một cái nhà 3 tỷ, chúng ta chỉ bỏ có 1 tỷ 3 và chúng ta vay đến tận 1 tỷ 7 và chúng ta gọi là đấy là nhà của tôi, thì tôi nghĩ rằng là phải hơi nghĩ lại một chút đấy. Bởi vì là mình đang vay đến tận 1 tỷ 7 mà cái nhà đấy, chủ cái nhà đấy đang là ngân hàng hoặc là người cho mình vay đó. Mình vay còn nhiều hơn cả cái vốn mà mình tự có đúng không ạ? Đấy. Vốn tự có 1,3 tỷ thôi, vốn vay lên tận 1,7 tỷ. Cũng có các cái hướng giải quyết khác mà bạn cần cân nhắc. Ví dụ ở cái chỗ làm việc của bạn hiện tại, bạn chưa có khả năng thay đổi với một mức lương cao chẳng hạn, một lương khá khá thôi, nhưng mà cái áp lực rất là lớn. Thì bạn có thể hoàn toàn bạn chấp nhận việc đó, nhưng mà bạn đã hoàn toàn có thể tạo cho mình một cái không gian riêng ngoài giờ làm việc. Bạn tái tạo lại cái tinh thần của mình. Bạn phải nhớ giúp Tuấn Anh rằng là có rất ít người, đặc biệt là những người trẻ, có cái năng lực để mua được một cái căn hộ như bạn. Bạn nên tự hào về chính mình. Bạn đã làm được một điều là bạn đã liều lĩnh, nhưng mà bạn đã thực hiện được là bạn đã mua được một căn hộ tận 3 tỷ. Rất ít người làm được việc đó nha bạn nhé. Thì trong cái lúc mà bị cực thì đương nhiên mình sẽ cảm giác rất là tiêu cực đúng không ạ? Mình cảm giác rất là tiêu cực. Mình nghĩ là ui giá như mà tôi không làm cái việc này thì tôi đã không bị vướng như thế này. Nhưng ngược lại, phải có một cái lý do gì đó chứ. Khi mà bạn quyết định mua căn hộ 3 tỷ, ngày hôm đó chắc bạn tự hào lắm đúng không ạ? Vậy thì cũng có cách giải quyết như vậy. Tức là mình hãy ôm ấp những cái thứ mà mình thấy tự hào đó chứ. Sau đó thì mình thưởng cho mình những cái giây phút relax hơn, thư giãn hơn khi mà bạn bị áp lực ở trong công việc, ở công ty. Đấy là do bạn lựa chọn mà không thay đổi công việc nhé. Thì bạn nên tạo cho mình những khoảng trống khác. Vậy tóm lại, thì tôi anh thấy rằng là trong mỗi một cái tình huống tài chính mà căng thẳng á, thực ra bản chất ấy, chúng ta có khá là nhiều lựa chọn về mặt tài chính để chúng ta xử lý. Ví dụ như tôi anh vừa nói, là chúng ta có thể bán luôn căn nhà đó đi, mua một căn nhà nhỏ hơn. Chúng ta có thể cho thuê căn nhà đó đi, chúng ta thuê nhà khác chúng ta ở và tạo ra nguồn thu nhập mới. Chúng ta cũng có thể có những lựa chọn rằng là chúng ta enjoy cái căn nhà của mình, thưởng thức căn nhà của mình để gọi là tái tạo cái nguồn năng lượng tích cực khi mà chúng ta về đến nhà. Chứ chúng ta không coi ngôi nhà nó trở thành là một cái tội nhân đúng không ạ? Tại vì ngôi nhà nên tôi có cảm giác như vậy thì lúc đấy bạn sẽ rất là khó chịu. Chúng ta có thể có còn nhiều cái giải pháp hơn tôi đang chia sẻ, bởi vì nếu giá như có nhiều thông tin hơn của bạn thì tôi đang sẽ chia sẻ thêm được những giải pháp khác. Những cái vấn đề ở đây rằng là khi chúng ta đã đang tiêu cực rồi thì chúng ta sẽ không thấy lựa chọn. Chúng ta mờ mắt đi và chúng ta không nhìn thấy là à, tôi chả có lựa chọn gì cả. Tôi khổ quá rồi, tôi không có lựa chọn gì cả. Tôi khổ với cái tình trạng nợ này quá. Thì Tuấn Anh thấy rằng là lời khuyên của Tuấn Anh là bạn ngay lập tức hãy chọn ra một cái chỗ nào thật thư giãn trong ngôi nhà của mình đi. Pha cho mình một cốc cà phê, pha cho mình một cốc trà. Yêu thương ngôi nhà này đã. Rồi sau đó thì mình sẽ thấy là à, hóa ra thì mình cũng có một vài lựa chọn. Nhưng việc quan trọng hơn nữa của việc là khi mà bạn nhìn ra một vài lựa chọn đấy là bạn bắt tay ngay vào việc thực hiện một một thôi cũng được, một cái hành động gì đó mà chúng ta có thể thực hiện ngay ngay bây giờ để chúng ta có thể thử cái lựa chọn mà bạn ưu tiên hàng đầu. Ví dụ cá nhân Tuấn Anh mà ở tình huống của bạn thì lựa chọn ưu tiên hàng đầu của Tuấn Anh sẽ là cho thuê một phần để lấy phần gọi là thu nhập thụ động. Ví dụ căn nhà, giả sử căn hộ nhỏ của bạn là 3 tỷ, bạn hoàn toàn có thể chia trong căn hộ của bạn có thể là có một buồng ngủ, có hai buồng ngủ. Thì Tuấn Anh sẽ đăng luôn tin rằng là trên Facebook của mình rằng là Tuấn Anh muốn cho thuê một buồng ngủ với một bạn sinh viên ở đó. Thì mình có thể làm được luôn. Và biết đâu có một người mà người ta thuê nhà mình và mình cải thiện nguồn thu nhập luôn để mà mình có thể gánh bớt được cái gánh nặng ngay bây giờ. Đúng không ạ? Mình có thể làm luôn bây giờ luôn để làm post, một bài post lên Facebook để cho thuê. Mình có thể làm luôn bây giờ luôn. Đấy là mình giảm chi đi ạ. Mình giảm chi, phần chi đi ạ. Cái phần chi của bạn, tôi anh đồ rằng phần chi của bạn rất là cao. Khi mà bạn có thu nhập đến 45 triệu, hầu như các bạn mà tôi anh gặp được mà có chi tiêu 45, mà có thu nhập 45 triệu thì cái mức chi cũng rất là tương ứng. Vậy hãy lên luôn một cái kế hoạch từ ngày thứ hai, thứ ba đầu tuần tới này là chúng ta sẽ chi giảm đi hẳn đi một nửa đi ạ. Hoặc là giảm đi những cái phần mà chúng ta thấy không cần thiết, ví dụ như là ăn trưa bên ngoài, ví dụ như là cốc trà sữa, ví dụ như là phần ăn ngoài buổi tối. Chúng ta có thể nấu cho mình một cái món ăn gì đấy buổi tối và rất là enjoy trong ngôi nhà của mình. Vậy cuối cùng, anh nghĩ rằng là để mà tiếp cận đến bất cứ một cái vấn đề căng thẳng về tiền bạc, bạn có một cái công thức giúp Tuấn Anh. Thứ nhất, hãy nhìn lại cái cảm xúc của mình. Nếu như bạn thấy là tinh thần và sức khỏe đang đi xuống quá, thì Tuấn Anh thấy rằng là tinh thần rất quan trọng, do đó bạn hãy điều tiết tinh thần của mình trước. Bạn hãy dành thời gian cho bản thân mình, ngừng lại một chút trong công việc, xin nghỉ một ngày hoặc nửa buổi để refresh lại, làm mới lại cái tinh thần của mình. Sau đó bạn sẽ nhìn thấy nhiều lựa chọn, nhiều hướng giải quyết hơn. Bạn chọn ưu tiên một hướng giải quyết và thực hiện cái hướng giải quyết đó ngay ngày hôm nay. Và chỉ bằng những cái hành động nhỏ như vậy thôi thì tôi tin rằng là các cái khó khăn, các cái căng thẳng về tiền bạc của bạn sẽ được từng bước được giải quyết. Nếu bạn có bất cứ một vấn đề gì cần hỏi thêm thì xin mời bạn có thể email về cho Finpeace, cho Tài chính tự thân, cho Tuấn Anh ở trên Facebook để chúng ta có thể chia sẻ và trao đổi những cái lựa chọn khác hoặc là những cái khó khăn của bạn. Ngoài ra bạn cũng có thể chia sẻ những cái khó khăn mà bạn quan sát thấy và bạn lo ngại trong tương lai. Tôi cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một cuộc sống tài chính thật là bình an.